Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, trong đời có rất nhiều người tham lam keo kiệt. Họ đi chùa chỉ để cầu cái lợi cho mình mà không hề giúp đỡ ai đói khổ trong cuộc sống. Xin Thầy cho những người này một lời khuyên để tự thay đổi cái tính cách của mình. Kính tri ân Thầy, Phật tử Hoa Ngọc. Kính thưa đạo hữu Hoa Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Quả thật là chúng ta tu đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự bản thân ta cần phải giác ngộ trước. Giác ngộ điều gì? Đó chính là bỏ bớt đi cái tham, bỏ bớt đi cái sân, bỏ bớt đi cái si. Đó là ba cái căn bản kiết sử phiền não mà nó ngấm ngầm, nó ăn sâu, khó đoạn trừ nhất. Thứ hai nữa là mình giúp cho người. Khi thấy người ta đói khổ, khi thấy người ta không có đầy đủ tất cả những cái phước báu như mình, thì mình hãy lấy cái phước báu của mình đó mà san sẻ cho kẻ khác. Điều thứ ba để có thể hoàn thiện được cái con đường tu tập đó, thì tự thân ta đây cũng như là cái người mà chúng ta giúp đỡ đó đều được rốt ráo viên mãn trên cung bậc của sự chứng đạo. Vậy thì chúng ta không thể nào chỉ có tu cho một bản thân mình thôi mà có thể đạt được cái kết quả cao tột. Thưa quý vị, trong đời sống này là mối tương quan, mối tương giao. Cái đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta thể hiện sự chứng đạo hay không chứng đạo trong cuộc sống. Chúng ta không thể nào tu tập được tiến bộ nếu như mình cứ giữ cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn mà không chịu mở lòng của mình ra để bố thí, để cúng dường, để tu phước, để tích tạo cái công đức, để xả bỏ tất cả những cái yếu tố của sự sang tham. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, vua Tần Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà. Một hôm thì vị vua này cùng với tất cả quần thần của mình đi đến Đức Thế Tôn để mà đảnh lễ thăm hỏi. Sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên thì vị vua này thưa với Đức Thế Tôn là: con được nghe trình báo lại á, là có một con rắn thật là độc. Con rắn này hiện đang sống ở trong cái rừng trúc gần đây. Và con rắn đó nó đã gây ra cái tang tóc cho rất là nhiều người. Và cứ mỗi lần con cử một cái người đi để mà giết con rắn đó thì đều bị con rắn đó cắn chết hết. Cho nên bây giờ đây con xin khẩn cầu Đức Thế Tôn với cái lòng từ bi của Ngài và với tất cả những cái thần lực của Ngài, xin Ngài có thể đến đó để mà thuần phục con rắn kia. Khi nghe như thế thì Đức Thế Tôn liền nhận lời và ôm bát đi đến cái rừng trúc đó. Khi Đức Thế Tôn vừa vào trong rừng trúc thì con rắn kia đã nhìn thấy và đã phùng mang trợn mắt của mình để lao ra. Nhưng khi con rắn đó lao đến gần thì bị cái thần lực của Đức Thế Tôn làm cho nó bị thu phục. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn nhìn con rắn đó mà nói rằng: này trưởng giả hiền diện, đời trước của ông là một trưởng giả giàu có, nhưng không có lòng từ bi, không có lòng cứu giúp tất cả những cái người đói khổ. Ông đã giữ cái tâm keo kiệt của mình ngay cả đối với những người trong gia tộc của ông. Và chẳng những dừng lại của cái lòng keo kiệt mà ông còn rất thâm độc, để có thể hại hết người này, hại đến người kia mà cướp đoạt của cải của kẻ khác. Chính cái lòng tham dục này đã làm cho ông không thể nào xả bỏ được. Cho nên sau khi chết, ông đã đọa lạc vào trong cái thân của con rắn hết sức là độc ác như thế này. Bây giờ đây, với cái thân của rắn, ông đã phải bò trường hết ngóc ngách những cái chỗ dơ bẩn mà còn không biết xấu hổ nữa hay sao. Với thần lực của Đức Thế Tôn thì con rắn này đã nghe được những lời đó, và với cái tâm tàm quý hổ thẹn của mình, con rắn này đã phát tâm sám hối. Thế rồi Đức Thế Tôn nói thêm: nếu như bây giờ đây ông đã phát tâm sám hối rồi thì hãy giữ gìn một cách lành thiện tất cả những cái ứng xử của mình. Thế rồi Ngài để cái bình bát xuống cho con rắn chui vào trong cái bình bát kia. Và rồi câu chuyện này được đồn đãi, mọi người kéo đến để đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn. Khi đến thì Ngài đã dỡ cái bình bát ra. Con rắn này nhìn thấy tất cả mọi người dân chúng mà nó đã làm hại như vậy thì sanh ra cái tâm xấu hổ, và từ đó phát nguyện vãng sanh. Thế rồi nó đã chết tại chỗ ấy, và cái thần thức đó đã được vãng sanh về nơi cõi trời. Và ngay lúc đó thì Đức Thế Tôn dạy các vị đệ tử rằng: với cái tâm lành thiện, chúng ta biết sám hối tất cả những lỗi lầm thì cái phước báu này sẽ giúp cho con người ta có thể sanh thiên được. Thưa đại chúng, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được là nếu như với cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn, ganh ghét, đố kỵ, và với cái tâm độc ác, không có chịu từ bi mở rộng lòng mình đối với tất cả mọi loài, mọi người trong cuộc sống, thì chắc chắn con đường tái sinh của chúng ta sẽ vào chỗ hiểm nạn. Vì lẽ đó, mình biết rằng phước báu của chúng ta đây là được làm người ngày hôm nay, thì hãy trân trọng cái phước báu này, để rồi giúp cho cái con đường tái sinh tiếp tục của chúng ta đây trong vô lượng vô số kiếp sau được tốt đẹp. Kính cầu nguyện cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, vững niềm tin nơi Phật Pháp. Kính chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.